Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2213. Vườn cây long tộc đáng thương. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn đứng trên một khối long cốt thật lớn. Long cốt nào cũng không biết đã ở chỗ này bao nhiêu năm rồi, nhưng áp lực cùng long tức đáng sợ kia vẫn dũng mãnh không gì sánh được. Đây là Diệp Mặc đứng ở chỗ này, nếu như là một người hóa đạo thậm chí là đạo nguyên thánh đế bình thường, sẽ trực tiếp bị loại áp lực này xé rách đến mẩu vụn cũng không còn. Diệp Mặc thở dài, hắn đã thấy phía sau long cốt này có một cánh cửa lớn có hình sóng gợn, những khí tức tinh không bị vòng xoáy hấp thu vào này, trong vòng xoáy sau khi chuyển hóa thành long khí, liền trực tiếp tiến vào cánh cửa có hình sóng gợn này. Diệp Mặc lập tức liền biết, sau cánh cửa có hình sóng gợn này nhất định là vườn hồn thiên bàng long quả. Vườn hồn thiên bàng loang quả trừ cái cửa vào này ra, khẳng định là còn có một cửa vào khác. Biết ba đứa vô ảnh cùng cửu nhưỡng tiểu băng sâm tu vi quá thấp, Diệp Mặc trực tiếp bố trí một trận pháp che đậy phía trước cánh cửa có hình sóng gợn này, che đậy khí tức long uy mạnh mẽ lại, lúc này mới kêu ba đứa vô ảnh ra. Ba người các ngươi đi vào cánh cửa có hình sóng gợn này, trong này nhất định là vườn hồn thiên bàng long quả. Nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi là, đừng đắc ý vênh váo, cũng đừng quá tham lam, còn nữa chờ lát nữa, khi ra ngoài, ngay khi ta che đậy khí tức trong trận pháp đến khi ta tới đem bọn ngươi đi thì đừng rời đi. Nghe Diệp Mặc nói vậy ba đứa vô ảnh đều kinh hãi nhìn Diệp Mặc hỏi. Lão đại, lẽ nào anh không cùng bọn em đi vào sao? Ở đây long khí cực kỳ nồng đậm còn kèm theo một loại khí tức tinh không long vận, ta phải ở chỗ này cảm ngộ một chút. Nếu như các ngươi đi ra ta vẫn chưa đến, các ngươi ở chỗ này chờ ta một cốt. Diệp Mặc đáp, lão đại, chúng em biết rồi. Vô ảnh sớm đã không nhịn được nói, không có thứ tốt để ăn, tu vi không thể tăng lên, cũng không có cách nào cùng uy phong theo lão đại, khiến trong lòng nó thật sự là khó chịu giống như bị con kiến cắn. Bằng không, hư thị náo nhiệt như vậy, há có thể thiếu nó. Thấy ba đứa vô ảnh tiến vào cánh cửa có hình gợn sóng kia, Diệp Mặc lúc này mới một lần nữa trở lại dưới phần đáy lốc xoáy long khí kia. Để phòng ngừa cảm ngộ của mình bị đứt đoạn, lần này Diệp Mặc ném ra tất cả thần linh mạch cùng với tất cả thần tinh, hắn dùng mấy thứ này bố trí một tụ linh tiên trận đỉnh cao. Đồng thời nói với Mục Tiểu Vận, hắn cần bế quan cảm ngộ đạo vận mới. Diệp Mặc đứng ở phía trên tảng đá lớn chen long cốt khổng lồ. Mặc cho khí thức mạnh mẽ cùng uy thế xé rách kia gột rửa thân thể của hắn, đồng thời không ngừng đi cảm ngộ từng luồng long khí đạo vận đang gột rửa hắn. Thời gian trôi đi trong lúc lơ đãng, chính Diệp Mặc cũng không biết đã qua bao lâu. Từng luồng khí tức ẩn chứa long uy bị hắn dung hợp vào trong đại đạo của mình, khiến cảm ngộ của hắn một lần nữa tăng lên. Thần linh mạch cùng thần linh khí trên thần tinh hóa thành sương mù như có thực thể hoàn toàn vây quanh Diệp Mặc, lúc này trong sương mù thần linh khí bao quanh này, chỉ có khí tức đạo vận lưu chuyển, cũng nhìn không thấy bất cứ bóng người nào nữa. Theo thời gian trôi qua, thần linh mạch cùng thần tinh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thần linh khí biến thành sương mù cũng dần dần không có vào trong thân thể Diệp Mặc. Thế nhưng sau khi thần linh khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mặc vẫn ở trên tảng đá lớn kia không nhúc. Góc truyện audio.com, nhích, từng luồng khí tức long vận cùng khí tức tinh không bị lốc xoáy hấp thu đến không ngừng vờn quanh bên cạnh hắn, đến lúc sau đã khiến hắn hoàn toàn dung hợp trong khí tức này. Vô ảnh ngơ ngác nhìn từng hàng cây hồn thiên bàn long quả quả nào quả nấy đỏ rực, mới một lát khóe miệng đã chảy nước miếng, ngây ngốc nói một câu. Ta muốn chết, ta muốn chết. Cửu nhưỡng cũng bị cây hồn thiên bàn long quả tràn ngập nước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, nhiều hồn thiên bàn long quả như vậy, phải ăn bao lâu mới ăn xong a hát. Trước đây nó còn nói chỉ cần một quả đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nơi này có bao nhiêu cái một quả. Nhưng còn chưa đợi nó tỉnh táo lại từ trong nguyện vọng đẹp đẽ, nó đã nghe thấy vô ảnh nói ta muốn chết, vội vàng nói. Vô ảnh đại ca, anh sao rồi? Tiểu băng sâm vỗ vai cừu nhưỡng nói rằng, đừng để ý tới tên này, nó nói nó muốn no chết đấy. Chỉ là quá kích động, nói thiếu một chữ mà thôi, ngươi còn tưởng là thật nữa chứ? Cừu nhưỡng tương đối mà nói thì hơi thành thật một chút, nghe tiểu băng sâm giải thích giờ mới hiểu được. Vô ảnh nói muốn no chết cũng không phải nói liều gì. Ở đây hồn thiên bàn long quả, mỗi một quả đều chứa đựng một lượng lớn long khí cùng khí tức đại đạo long tộc cực lớn. Vô ảnh cho dù là có ăn giỏi đi nữa, cũng là có hạn. Thế nhưng với loại ham ăn như vô ảnh này, sao mà bỏ được không ăn cho no. Cho nên vô ảnh nói muốn no chết thì cũng có chút đạo lý. Tiểu băng sâm cùng cửu nhưỡng vẫn còn đang nói chuyện không ngừng, vô ảnh đã xông lên tiện tay vơ lấy mấy quả hồn thiên bàn long quả tống vào trong miệng. Tiểu băng sâm cùng cửu nhưỡng đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, mỗi người đều chiếm một cây hồn thiên bàn long quả, không kiêng nể ngắt lấy. hồn thiên bàn long quả quá ngon, long khí sung túc thế nhưng tiểu băng sâm cùng cửu nhưỡng tu vi quá kém, tiểu băng sâm chỉ ăn mới một quả, cửu nhưỡng chỉ ăn hai quả, đồng loạt bị long khí mạnh mẽ no căng không cách nào đứng lên được. Lúc này hai người bọn họ chỉ có thể như đứa ngốc ngồi ở dưới tàng cây hồn thiên bàn long quả luyện hóa long khí, ngay cả động đậy một chút cũng không thể động đậy được. Vô ảnh lại không so với tiểu băng sâm cùng cửu nhưỡng, nó liên tiếp nuốt vào hơn 100 quả hồn thiên bàn long quả còn vẫn chưa thỏa mãn. Hồn thiên bàn long quả đối với người khác mà nói cũng không phải thứ vô cùng quý giá, nhiều nhất chẳng qua chỉ tương đương với một quả thần linh quả bình thường nhất thôi. Thế nhưng đối với long tộc mà nói, hồn thiên bàn long quả cũng cực không tầm thường. Hồn thiên bàn long quả chứa đựng long khí nồng nặc, chỉ cần có thể hấp thu loại long khí này, cho dù là dùng hồn thiên bàn long quả chứng đạo cũng không phải là không được. Có thể sử dụng hồn thiên bàn long quả chứng đạo, không có một người nào không phải đệ tử long tộc có thể hấp thu một lượng lớn hồn thiên bàn long quả. Đệ tử long tộc bình thường, muốn dựa vào một hai quả hồn thiên bàn long quả chứng đạo, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên nếu như dùng hồn thiên bàn long quả thăng cấp tiên đế, thật ra lại có khả năng này. Hồn thiên bàn long quả trừ trợ giúp đệ tử long tộc tu luyện ra, một điểm quan trọng hơn là trợ giúp long tộc sản xuất tiên tửu cấp cao nhất của long tộc. Bàn long tiên tửu của long tộc mới là thứ càng quý giá hơn. Vô ảnh nuốt vào hơn 100 quả hồn thiên bàn long. Góc truyện audio.com, quả, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, trái lại đổi một cây khác tiếp tục cắn nuốt hồn thiên bàn long quả. Gần nghìn quả hồn thiên bàn long quả bị vô ảnh nuốt vào, long khí mạnh mẽ quay cuồng trong cơ thể vô ảnh thế nhưng trong nháy mắt đã bị hấp thu vào. Long khí khổng lồ như thế, ngay cả loại ham ăn như vô ảnh cũng không thể nào tiếp tục động vào một chút nào nữa. Lúc này vô ảnh chỉ có thể cảm thụ được khí tức đạo vận trong thân thể mình không ngừng tăng lên, lại tăng lên. Tầng ngăn cách giữa tiên thao và thần thao kia trong nháy mắt đã mở ra một cái khe. Vô ảnh cảm giác được lực lượng long khí mạnh mẽ và cắn nuốt pháp tắc từng cái một bị nó hấp thu tới, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhưng khi nó phát hiện tầng ngăn cách kia sau khi bọ đánh mở ra, long khí nó vừa hấp thu sẽ không đủ, nhất thời trong lòng thầm mắng to. Hồn thiên bàn long quả hiển nhiên không đủ để khiến nó thăng cấp đến thần thao, đây cũng không phải là vấn đề số lượng. Nếu như là lúc bình thường, vô ảnh nhất định sẽ tiếp tục nuốt hồn thiên bàn long quả, nhưng bây giờ nó đang nghĩ đến thiên ly quả. Nó biết trong vườn hồn thiên bàn long quả vẫn còn một cây thiên ly quả này lại là thứ càng quý giá hơn. Vật kia qua mỗi một vạn năm cũng mới kết ba quả, là thứ tốt so với đạo quả thông thường còn quý hơn. Hoàng trung lý của lão đại tốt thế nhưng lão đại nói thứ này cho mình ăn là rùa ăn lúa mạch lãng phí lương thực. Hiện tại nó đến ăn thiên ly quả bên trong vườn hồn thiên bàn long quả trung quy không phải rùa ăn lúa mạch chứ. Nghĩ tới đây, vô ảnh cũng chẳng muốn đi quản cửu nhưỡng cùng tiểu băng sâm đang ngủ trên mặt đất nữa, tự mình chạy ào ào vào trong vườn hồn thiên bàn long quả tìm kiếm cây thiên ly quả. Vườn hồn thiên bàn long quả sắc đỏ tràn đầy, vô ảnh cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được một cây ăn quả màu xanh, một cây ăn quả này so với hồn thiên bàn long quả thì cao lớn hơn đâu chỉ mấy lần. Trên một cây ăn quả màu xanh này, ít nhất cũng kết 30 quả. Đây chắc chắn là cây thiên ly quả. Vô ảnh trong mắt nhất thời túa ra đầy sao, nó sẽ không đi gọi cửu nhưỡng cùng tiểu băng sâm đến, trực tiếp cuốn đi 10 quả thiên ly quả, nhoáng cái liền đưa hết vào trong miệng. Thế nhưng vô ảnh quên đây là thiên ly quả chứ không phải hồn thiên bàn long quả. Long khí đạo vận mạnh mẽ cùng khí tức thiên đạo như bị cuốn ngược ra biển rộng, điên cuồng tràn vào trong kinh mạch vô ảnh, trong nháy mắt đã làm kinh mạch cùng thân thể vô ảnh căng cứng như một quả cầu vậy. Lần này vô ảnh nhất thời hoảng hồn, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải thân thể nó sẽ nổ tung sao? Từng luồng long khí đạo vận bị vô ảnh điên cuồng hấp thu và chuyển hóa, vô ảnh thân thể trời sinh để cắn nuốt những thứ long khí chuyển hóa này trực tiếp biến thành khí tức đạo vận của nó. Khí tức mạnh mẽ phá tan một tầng ngăn cách trong đó, vô ảnh triệt để rơi vào giấc ngủ say. Mà trong lúc ngủ say, khí tức của vô ảnh lại không ngừng tăng lên, lại tăng lên. Lúc này nếu có người tới vườn hồn thiên bàn long quả, rất dễ dàng là có thể bắt được ba tên đang nằm ngáy o. O có lẽ ba tên này bởi vì nuốt đạo quả của long tộc nhưng lại không thể không ngủ. Thời gian 30 năm chóng qua như mây khói, vô luận Diệp Mặc hay là ba người vô ảnh đều chìm đắm trong cảm ngộ đạo pháp. Mà chỉ Huyền Thanh ở trong thế giới trang vàng lại thăng cấp nguyên anh, đây là do cô không tu. Góc truyện audio.com Luyện trong trận bàn thời gian, bằng không đã sớm không dừng lại ở tu vi Nguyên Anh rồi. Mục Tiểu Vận sau khi trợ pháp giúp Trì Huyền Thanh thăng cấp đến Nguyên Anh, đã hạ quyết tâm cảm ngộ đạo pháp phía dưới Hoàng Trung Lý. Cô biết tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, muốn cảm ngộ đạo pháp nhất định phải tích lũy đầy đủ. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng gần như là tỉnh lại cùng lúc. Cửu Nhưỡng dưới sự trợ giúp của hồn thiên bàn long quả đi thẳng tới tiên tôn viên mãn, trở về chỉ cần chuẩn bị lôi kiếp của tiên đế là được. Tiểu Băng Sâm tu vi cũng đã vượt qua một bước dài, hai người khi tỉnh dậy lập tức liền nhớ đến Vô Ảnh. Băng Sâm đại ca, chúng ta ở chỗ này bao lâu rồi? Cửu Nhưỡng câu nói đầu tiên đã hỏi vào đây thời gian đã bao lâu rồi? Nguồn tại ện phun, Tiểu Băng Sâm tính toán một chút lập tức kinh hoàng nói. Đã hơn 30 năm, chúng ta mau chóng tìm cái tên Vô Ảnh kia rồi lập tức rời khỏi đây thôi. Lỡ như người của Long tộc vào đây hái hồn thiên bàn long quả, vậy thì xong đời. Cửu Nhưỡng điềm nhiên như không lắc đầu nói. Chắc có lẽ không trùng hợp như vậy đâu, em biết Long tộc trăm năm mới có thể tiến vào vườn hồn thiên bàn long quả một lần, chúng ta mới ở đây có 30 năm. Ngu ngốc, ai biết lần trước Long tộc vào là lúc nào? Lỡ như đã qua 6-70 năm thì làm thế nào? Tiểu Băng Sâm mắng Cửu Nhưỡng một câu xong, tranh thủ thời gian lôi Cửu Nhưỡng đi tìm Vô Ảnh. Cửu Nhưỡng sờ sờ đầu, trong thế giới trang vàng địa vị của nó là thấp nhất, Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh đều là lão đại của nó, nói gì cũng không dám nói. Cách chương.